Thế thôi bây giờ không nói đến ông nữa, nói đến bà. Bà Ruth. Không biết có ai trong chúng ta thắc mắc là tại sao sách bà Ruth lại nằm ở đây không? Bởi vì mình đã học về sách Joshua, giai đoạn từ khi Môsê chết cho đến khi dân Israel vào đất hứa, định cư ở đó, rồi phân chia đất đai cho đến khi Joshua chết. Rồi từ đó mình mới bước sang sách Thủ Lãnh, và đã nói sách Thủ Lãnh là ghi lại lịch sử Israel từ cái thời ông Joshua chết cho đến thời của tiên tri Samuel. Như vậy thì đáng nhẽ phải bước sang sách Samuel chứ. Tại sao cái bà Ruth ở bà ấy lại nhảy vào đây bà ấy ngồi? Là bởi vì câu chuyện về bà Ruth này, theo truyền thống lâu đời, người ta cho rằng câu chuyện đó đã xảy ra trong thời của các thủ lãnh, tức là vào khoảng năm 1200 đến năm 1050 trước Chúa Giêsu. Lần trước ta đã nói rồi khi nhắc về sách Thủ Lãnh. Truyền thống lâu đời ta tin tưởng như vậy. Và thực sự các nhà chú giải khi người ta đọc cái sách này, những chi tiết chẳng hạn như là ông Boaz mà cưới cô Ruth đó, ở chương 4 đó, kể là ông ấy lên cửa thành và ngồi ở đó, rồi thì người bảo tồn dòng dõi mà ông Boaz đã nói tới mới đi ngang qua. Thế thì cái chỗ mà cửa thành đó, nó trở thành cái chỗ hội họp của dân. Cái chi tiết đó nó phù hợp với lại lối sống của người Do Thái vào cái thời của các thủ lãnh. Hay là những chi tiết khác trong đời sống văn hóa, ở câu 7 chương 4 nói này, theo phong tục thời xưa tại Israel, khi có chuyện liên quan đến quyền bảo tồn hay việc đổi trác, để xác nhận việc đó thì người này cởi dép trao cho người kia. Đó là cách chứng nhận tại Israel. Và cái cách chứng nhận đó nó phù hợp với thời đại của các thủ lãnh. Cho nên các nhà chú giải người ta nghiên cứu những chi tiết đó để người ta thấy là truyền thống từ xưa vẫn cho rằng câu chuyện về bà Ruth này này, nó xảy ra vào thời của các thủ lãnh là đúng đắn. Và đó là lý do mà sao mà sách bà Ruth lại nằm ở sau sách Thủ Lãnh, trước khi mà bước sang sách Samuel. Thế các anh chị đã đọc sách bà Ruth rồi, mà kể là ngắn có 4 chương à. Nhưng mà giả như bây giờ tôi mời ai đó lên đây tóm tắt cái câu chuyện của sách bà Ruth này thì có được không? Tóm tắt thôi. Nếu mà chúng ta coi câu chuyện này như một vở kịch á, thì có thể phân ra làm 4 cảnh. Cái cảnh thứ nhất á, ở chương 1, bắt đầu sách bà Ruth đã nói đến bà Ruth chưa? À chưa, nói đến bà nào? Bà Naomi. Mà cái chương đầu nói đến bà ấy mất mát hết tất cả mọi sự. Một thiếu nữ có nhan sắc, có tài năng, thế rồi lấy chồng ở Bethlehem, phải không? Nhưng mà vì một nạn đói đó rồi thì hai vợ chồng mới sang bên đất Moab, sinh con đẻ cái, gây dựng gia đình thành công ở bên đó. Nhưng mà cuối cùng buồn quá, rồi ông chồng thì ông chết, hai đứa con trai cả lấy vợ nhưng mà rồi cũng chết. Rồi một nạn đói lại xảy đến, thế là bà ấy phải quay trở về Bethlehem. mất hết tất cả mọi sự, chồng con cũng mất. Hai cô con dâu thì rất yêu thương mẹ chồng, muốn đi theo mẹ chồng, nhưng mà bà ấy nói là đừng theo. Rồi cuối cùng thì có một cô cương quyết đi đến cùng, đó là cô Ruth. Đấy là cảnh thứ nhất. Cái cảnh thứ hai ở chương 2 đó, từ câu 1 cho đến chương 3, câu 18, ta cứ coi như là chương 2 và chương 3. Thế thì ở Bethlehem này này, cái bà Naomi bà mới sai con dâu là Ruth đi mót lúa. Rồi ở đó cô ấy gặp cái ông Boaz, là một người độc thân giàu có. Và điều rất lạ lùng là bà Naomi bà ấy khuyến khích cái cô con dâu của mình tán tỉnh ông ấy. Nếu mà chúng ta đọc ở đây mà chúng ta chỉ có đặt vấn đề đạo đức thôi thì chắc không ổn. Có biết sao mà không ổn không? Bởi vì quan niệm của thời đó người ta nhấn rất mạnh đến chuyện con cái nối dõi tông đường. Nhấn mạnh nhiều lắm con cái nối dõi tông đường. Mà bà Ruth này này có chồng là con trai của bà Naomi đó, ông chồng chết mà có đứa con nào không? Có. Cái quan niệm này nó đâu có xa gì với quan niệm của Việt Nam ngày xưa. Việt Nam ngày xưa nói làm sao? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Có ba cái thứ bất hiếu, nhưng mà trong ba thứ bất hiếu đó thì tội bất hiếu lớn nhất là không có con. Cho nên tội nghiệp những người phụ nữ nào mà không may không có con, đau khổ lắm. Còn cái chuyện mà coi con trai hơn con gái thì cho đến bây giờ vẫn còn chứ cứ gì ngày xưa. Suốt mùa hè 3 tháng vừa rồi, hầu như ngày nào tôi cũng đi làm phép thêm sức ở các giáo xứ. Chỉ có mỗi thứ năm ráng ở nhà để học thánh kinh chung với các anh chị thôi. Thế thì khi đi thêm sức như vậy, một trong những điều tôi để ý đó, rồi tôi hỏi các cha nhận đúng là như vậy. Tức là bây giờ số con trai nó đông hơn con gái. Cái tỷ lệ đông hơn càng ngày càng nhiều đấy. Cho nên là mai mốt chắc nhiều anh đi tu. Nói vậy tội nghiệp mấy ông cha. Nói đùa vậy thôi. Tỷ lệ con trai cao hơn con gái. Cái quan niệm của thời đó là như thế. Cho nên khi mình đọc về cái chuyện là bà Naomi mà khuyến khích Ruth là con dâu của mình mà đi tán tỉnh một người đàn ông, mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh xã hội thời bấy giờ. Rồi tiếp đó cái cảnh thứ ba là ở chương 4 đó. Nhưng mà từ câu 1 cho đến câu 12 là ông Boaz ông ấy cưới bà Ruth. Nhưng mà để cưới bà Ruth á thì ông phải dàn xếp một số công việc. Mà trong đó nó có cái việc này nè. Chính ra ông ấy có thể trực tiếp mà cưới bà Ruth được không? Không được. Mà chính ra phải là một người bà con thân thuộc của cái cô Ruth này nè, của gia đình bà Naomi này thì mới lấy được, phải không? Nhưng mà bởi vì cái người đó không có khả năng để mua miếng đất, để lấy miếng đất. Thế thì ở đây cũng vậy, chúng ta lại phải trở lại với bối cảnh xã hội thời bấy giờ. Thế các anh chị và các bạn có nhớ cái câu chuyện ở trong Phúc Âm về những người Saduceo là những người không tin vào sự sống lại. Họ mới chất vấn Chúa Giêsu. Cái trường hợp có một người đàn bà lấy chồng, xong ông chồng chết, rồi đến người em kế mới lấy cái bà đó cũng chết, rồi người tiếp cũng lấy cũng chết luôn, mà bảy anh em lấy một bà. Thì bảy ông đều chết mà bà ấy vẫn sống. Mà cuối cùng thì bà ấy chết. Thế thì thử hỏi là lúc ấy thì bà ấy thuộc về ai? Ở trên thiên đàng này đánh nhau à? Mà họ đưa ra cái thắc mắc đó là dựa vào đâu? Dựa vào lề luật đàng hoàng. Bởi vì lề luật quy định rằng khi một người đàn ông kết hôn mà không có con rồi chết đi thì người em trai đó phải kết hôn với bà vợ quá đó để sinh con. Người ta nhấn mạnh đến cái chuyện có con nối dõi tông đường. Thành thử ra ở đây này, anh em của ông, của người chồng trước của bà Rút á, cả hai anh em chết hết rồi. Bây giờ hai anh em chết hết thì phải có một người thân thuộc kế đó cưới cái bà này, chứ không phải đến lượt ông Bô-áp. Nhưng mà cuối cùng về cái chuyện miếng đất á, không mua được, không lo được. Thế cho nên ông Bô-áp ông mới cưới bà Rút. Và cảnh cuối cùng cũng ở trong chương 4 đó, chúng ta thấy nó đảo ngược thế này. Lúc đầu là kể về bà Naomi mất hết tất cả, mất chồng, mất con, mất đất đai, trở về Bethlehem. Bây giờ cái phần kết á, thì bà ấy lại được lại tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì bà Rút bà ấy sinh con, nhưng mà bà con hàng xóm láng giềng thì lại đến nói với bà ấy làm sao? Chúc tụng Đức Chúa là đấng hôm nay đã không để cho bà phải thiếu người bảo tồn dòng dõi, tên tuổi con trẻ sẽ được tung hô tại Israel. Nó sẽ giúp bà lấy lại sức sống và sẽ là người nâng đỡ bà trong lúc tuổi già. Thành thử ra ở đây không nói đến bà Rút mà nói đến bà Naomi, cái người đàn bà mà lúc đầu đã mất hết mọi sự thì ở cuối cùng này mới được lại mọi sự. Nói theo kiểu Việt Nam mình, đây là một câu chuyện có hậu, kết thúc bằng niềm vui chứ không phải là bằng nỗi buồn.